Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Canada. Chủ nhật hôm qua, 15 tháng 6, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 49 được khai mạc tại Quebec bên Canada và sẽ kết thúc vào Chủ nhật tới đây, 22 tháng 6, với thánh lễ đại trào do Đức Hồng y Joseph Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và là nguyên Chủ tịch Ủy ban Tòa thánh về các Đại hội Thánh thể quốc tế chủ sự. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 49 tiếp nối truyền thống của Giáo hội Công giáo tôn sùng Thánh thể từ 129 năm qua. Ngày 9 tháng 11 năm 2007, trong buổi tiếp kiến các tham dự viên tham dự khóa họp chuẩn bị đại hội do Ủy ban Tòa thánh đặc trách Đại hội Thánh thể quốc tế tổ chức, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Các đại hội Thánh thể quốc tế được tổ chức mỗi lần tại những nơi và đại lục khác nhau, vẫn luôn luôn là nguồn mạch canh tân tinh thần, là dịp để quảng bá bí tích Thánh thể cực thánh, vốn là kho tàng quý giá nhất Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Các đại hội Thánh thể quốc tế cũng là một sự khích lệ giáo hội phổ biến trong mọi môi trường xã hội và làm chứng tá không chút do dự cho tình thương của Chúa Kitô. Vì thế, mỗi đại hội Thánh thể là một cơ hội Chúa quan phòng ban cho để long trọng chứng tỏ cho nhân loại thấy Thánh thể là hồng ân của Thiên Chúa cho đời sống của thế giới. Tôi xin cảm ơn anh chị em vì công việc đang thực hiện để giúp các tín hữu ở mọi đại lục ngày càng hiểu rõ hơn giá trị và tầm quan trọng của Thánh thể trong đời sống chúng ta. Cũng để cổ võ lòng tôn sùng Thánh thể, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi phái đoàn tòa thánh đem theo một hào quang đựng hình Thánh Chúa để tặng cho giáo dân Việt Nam và khuyên giáo dân hãy đến chầu Thánh thể để hưởng phép lành tòa thánh tại linh địa La Vang. Mặt nhật đựng Thánh thể do Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tặng trung tâm Thánh mẫu La Vang đã được Đức ông Pietro Parolin, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh, trưởng phái đoàn, trao cho Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế, trong thánh lễ đồng tế tại Trung tâm Thánh mẫu La Vang sáng thứ Sáu vừa qua, ngày 13 tháng 6. Cùng đồng tế có Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Bộ Truyền giáo, Đức ông Luis Mariano Montemayor, tham tán sứ thần tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa thánh, Đức Đan Viện Phụ Thiên An và 70 linh mục. Giảng trong thánh lễ tại linh địa La Vang, Đức ông Parolin nói rằng: Lạy mẹ La Vang, chúng con cảm tạ mẹ đã cho phép chúng con đến đây trong thánh địa của mẹ để cầu nguyện với mẹ, mẹ hòa bình, mẹ của đất nước Việt Nam, mẹ của mọi tín hữu. Chúng con đến đây để cầu nguyện với mẹ, hiệp cùng với những tín hữu hiện đang có mặt ở đây và cùng với những người sau này sẽ đến đây cầu nguyện với mẹ. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta đều thuộc một gia đình giáo hội. Ở đây không một người nào lẻ loi, vì ở đây có mẹ. Tất cả mọi người đều cần có mẹ. Lạy mẹ, chúng con là con của mẹ, chúng con đến đây trong tình yêu thương và tin tưởng. Đây là trung tâm nơi quy tụ tất cả mọi người của đất nước Việt Nam và từ khắp nơi, để hiệp nhất với những người tuy không cùng một tín ngưỡng, nhưng cũng là một dân tộc, cùng là đồng bào với nhau. Xin mẹ cho tất cả mọi người được đầy hồng ân và hạnh phúc. Xin mẹ ban cho mọi người trên đất nước này có được đời sống tâm linh, đời sống đạo đức và xã hội dồi dào. Đức ông Parolin nói tiếp trong bài giảng rằng, dĩ nhiên, sự hiện diện của phái đoàn tòa thánh hôm nay tại nơi đây là đại diện cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha hứa sẽ gửi sứ điệp và phép lành tòa thánh đến cho Đại hội La Vang năm nay. Sự hiện diện của phái đoàn tòa thánh luôn luôn là sự hiện diện của Đức Thánh Cha, vì chính Ngài gửi chúng tôi đến đây và gửi lời chào mừng đến từng người trong anh chị em. Như một lưu niệm cụ thể, Đức Thánh Cha gửi đến đây chiếc hào quang để nói lên sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, Con Đức Chúa Trời, và sự hiện diện của Đức Mẹ Maria nơi thánh địa này. Vậy xin Mẹ làm cho mỗi người chúng con tin tưởng thế nào Mẹ cũng sẽ ban ơn cho chúng con. Trong những lần hiện ra tại đây, Mẹ dạy chúng con đến đây cầu nguyện thì thế nào cũng được Mẹ nhậm lời như lời Mẹ đã phán. Từ này về sau, hãy ai chạy đến kêu cầu Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ ban ơn cho họ. Thật như lời Thánh Bernardo quả quyết, không ai chạy đến với Mẹ mà phải ra về tay không. Và chúng ta có thể thấy Mẹ ban cho chúng ta hôm nay có gió mát hài hòa. Và chính lúc đó mọi người hiện diện đều nhận thấy điềm lạ. Ngay trên bầu trời La Vang, mặt trời dịu lại bất ngờ và xuất hiện một dòng hào quang tuyệt đẹp vây quanh mặt trời, có đường kính khoảng 20 thước. Khi nhìn thật kỹ, người ta nhận thấy trong hào quang tròn giống như bánh thánh thể, có hình thập giá Chúa Giêsu chịu nạn. Bên dưới sắc mặt trời có điểm tối là đầu Chúa chịu nạn với hai cánh tay giăng trên gỗ thánh giá. Thân thánh giá thẳng với ngọn của cây đa chính giữa tại linh địa La Vang. Đức ông Parolin đã ngưng bài giảng trong 5 phút để cùng mọi người nhìn cảnh tượng lạ Chúa Giêsu thánh thể trên bầu trời La Vang. Phải chăng đây là điểm lạ nhắc nhở tín hữu Việt Nam gia tăng lòng tôn sùng Chúa Giêsu thánh thể, yêu mến Mẹ La Vang và năng chạy đến với Chúa và Mẹ? Tin Việt Nam. Theo một tờ báo bằng Anh ngữ của chính phủ Việt Nam là tờ Việt Nam News, ông Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam nói rằng, chính phủ Việt Nam muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại với Tòa Thánh để gia tăng sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên. Nhưng cả báo Việt Nam News lẫn cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam là tờ Nhân dân đều không ghi lại lời của ông Khiêm nói với phái đoàn Tòa Thánh về những thành tựu kinh tế, văn hóa, ngoại giao cũng như tôn giáo của nhà nước Việt Nam trong những năm gần đây. Về phần mình, đại diện của phái đoàn Tòa Thánh là Đức ông Pietro Parolin cũng ca ngợi những tiến bộ của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trái với báo Việt Nam News, báo Nhân dân cũng không ghi lại lời tuyên bố của ông Khiêm về việc đảng và nhà nước tiếp tục tôn trọng các quyền dân chủ và quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, phái đoàn Tòa Thánh đã đến Hà Nội hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 6, và lưu lại tại Việt Nam cho đến ngày 15 tháng 6. Vừa đến Hà Nội, phái đoàn đã có cuộc gặp gỡ với các giám mục Thanh Hóa, Nha Trang, Lạng Sơn và 123 linh mục thuộc Tổng giáo phận Hà Nội và các giáo phận lân cận hiện đang theo một khóa thường huấn tại Đại chúng viện Hà Nội. Ngỏ lời với các linh mục, Đức ông Parolin nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các khóa thường huấn dành cho linh mục, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang phải đương đầu với trào lưu tục hóa ngày càng lan rộng. Đức ông trưởng đoàn Tòa Thánh cũng trình bày cho các linh mục nghe về nghị trình của những cuộc đàm phán với chính phủ Việt Nam, trong đó có những điểm quan trọng như bổ nhiệm giám mục, tài sản của giáo hội và tự do tôn giáo. Tin Vatican. Sáng hôm thứ Năm vừa qua, 12 tháng 6, Đức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng hội đồng giám mục thế giới, đã mở cuộc họp báo giới thiệu tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục về lời Chúa. Được biết, khóa họp thường kỳ lần thứ 12 của Thượng hội đồng giám mục thế giới sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày mùng 5 đến ngày 26 tháng 10 tới đây, với chủ đề Lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Quý vị và các bạn thân mến, từ chiều thứ Bảy vừa qua, Đức Thánh Cha đã đi thăm hai giáo phận Santa Maria di Leuca và Brindisi ở cực nam của Italia. Tại đền thờ Đức Mẹ Leuca, Ngài đã dâng thánh lễ, rồi vào tối thứ Bảy, Đức Thánh Cha đến Brindisi. Tại đây Ngài đã gặp gỡ các bạn trẻ. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật, Đức Benedicto 16 đã chủ sự thánh lễ cho cộng đoàn dân Chúa và kết thúc với kinh truyền tin kính Đức Mẹ. Vào ban chiều, Ngài đã gặp các linh mục tại nhà thờ chính tòa và sau đó đã đáp máy bay về lại Roma. Trong bài tường thuật này, chúng ta chú trọng đến bài giảng thánh lễ và kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật hôm qua, ngày 15 tháng 6. Như thường lệ, bài giảng dựa trên các bài đọc sách thánh của Chủ nhật thứ 11 mùa thường niên. Bài đọc 1, trích sách xuất hành, đoạn 19 câu 2 đến câu 6. Gợi lại cuộc thiết lập giao ước tại núi Sinai. Bài tin mừng theo thánh Matthew đoạn 9 câu 36 đến đoạn 10 câu 8. Kể lại việc 12 tông đồ được kêu gọi và sai đi. Chúng ta có thể tìm thấy hiến chương của giáo hội ở đây. Các tín hữu được mời gọi, hãy ý thức về ơn gọi của mình và lên đường truyền giáo. Trong bài đọc 1, tác giả sách thánh thuật lại giao ước giữa Thiên Chúa với ông Môi-se và dân Israel trên núi Sinai. Đây là một trong những chặng quan trọng của lịch sử cứu độ, khi Thiên Chúa biểu lộ kế hoạch vĩnh cửu của Ngài vượt lên trên lịch sử của Cựu Ước và Tân Ước. Kế hoạch vĩnh cửu của Thiên Chúa là muốn cứu độ muôn dân nhờ sự thánh hóa một dân riêng mà Chúa đã lựa chọn giữa muôn dân. Vì thế, dân đó được mang tên là dân thánh, không chỉ theo nghĩa luân lý, nhưng nhất là vì tự bản chất họ thuộc về Thiên Chúa. Bản chất của dân ấy tỏ lộ dần dần từ Cựu Ước sang Tân Ước với sự xuất hiện của Chúa Giê-xu. Đoạn tin mừng trong thánh lễ Chủ nhật kể lại một chặng quyết định trong mặc khải nói trên. Thật vậy, khi kêu gọi 12 tông đồ, Chúa Giê-xu muốn gợi lại 12 chi tộc Israel, ra như muốn cho thấy rằng Ngài đến để hoàn tất chương trình của Chúa Cha. Tuy dù phải chờ đến lễ ngũ tuần, thì khuôn mặt của giáo hội mới được trưng bày trọn vẹn, khi mà các tông đồ loan báo tin mừng cho hết mọi dân tộc qua các ngôn ngữ của họ. Xem công vụ tông đồ, đoạn 2 câu 3 đến câu 4. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Lối hành động của Chúa Giê-xu thật là độc đáo, bởi vì cho thấy rằng Thiên Chúa thực hiện kế hoạch vĩ đại của Ngài qua con đường nghèo khó và khiêm tốn. Quang cảnh hùng vĩ trên núi Sinai trong bài đọc 1 đã nhường chỗ cho những cử chỉ đơn sơ kín đáo trong bài tin mừng, mặc dù hàm chứa rất nhiều tiềm năng đổi mới. Đó là cái logic của nước Chúa, được ví như hạt cải bé nhỏ và trở thành đại thụ. Xem Matthew đoạn 13 câu 31 đến câu 32. Việc thiết lập giao ước trên núi Sinai kèm theo những hiện tượng kinh hoàng làm cho dân Israel khiếp sợ. Còn buổi khai trương giáo hội ở Galilee thì không có những hiện tượng đó, bởi vì nó phản ánh lòng hiền hậu thương xót của trái tim Chúa Giê-xu. Lòng thương xót báo trước một cuộc đấu tranh chống lại quyền lực của sự dữ. Thật vậy, khi phái 12 tông đồ đi rao giảng tin mừng, Chúa Giê-xu đã trao cho các ông quyền năng bài trừ các thần dữ, chữa lành các bệnh tật. Matthew đoạn 10 câu 1. Các tông đồ phải hợp tác với Chúa Giê-xu trong việc thiết lập nước trời, nghĩa là quyền bá chủ của Thiên Chúa, mang lại sự sống cho nhân loại. Nói khác đi, cũng giống như Chúa Giê-xu và cùng với Chúa Giê-xu, giáo hội mang một sứ mạng thiết lập vương quyền của sự sống và bài trừ quyền thống trị của sự chết, ngõ hầu sự sống của Thiên Chúa ngự trị trong thế giới. Kế hoạch của Thiên Chúa là như thế đó, bành trướng ra khắp thế giới, tình yêu phát sinh sự sống. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn thực hiện chương trình đó trong sự tôn trọng tự do của chúng ta. Bởi vì tình yêu đòi hỏi sự chấp nhận tự nguyện, chứ không thể áp đặt. Từ đó, giáo hội trở nên nơi đón nhận và truyền thông Thiên Chúa. Trong bối cảnh này, ta thấy rằng hai đặc tính thánh thiện và truyền giáo gắn liền với nhau. vì là thánh thiện, nghĩa là được tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa, giáo hội có khả năng chu toàn sứ mạng của mình. Đối lại, Thiên Chúa đã kêu gọi và thánh hóa giáo hội là để thực hiện sứ mạng đó. Dù sao cũng nên biết rằng các thánh tông đồ chưa phải là những người hoàn hảo. Họ được lựa chọn không phải vì đời sống của họ đức độ trọn lành. Họ nhiệt thành đấy, nhưng cũng mang nhiều khuyết điểm, đôi khi trầm trọng. Chúa Giêsu không kêu gọi những người đã thánh thiện rồi, nhưng là để làm cho họ nên thánh. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã viết như sau: Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, bởi vì khi còn là tội nhân, Đức Kitô đã chết cho chúng ta. Roma đoạn 5, câu 8. Giáo hội là cộng đoàn của những tội nhân, những người tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa và để cho Thiên Chúa cải biến, và nhờ thế mà họ nên thánh. Trong phần cuối của bài giảng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu Brindisi hãy mang ra thực hiện kế hoạch mà công nghị giáo phận đã biểu quyết, đó là thực hiện lòng trắc ẩn theo gương của Chúa Giêsu đã động lòng trắc ẩn đứng trước nỗi khổ của những người túng quẫn lưu lạc. Lòng trắc ẩn không có nghĩa là mùi lòng bố thí, nhưng là liên đới chia sẻ, nuôi dưỡng niềm hy vọng. Thánh lễ kết thúc lúc 11:30. Sau lời nguyện tạ lễ, Đức Benedicto đã đọc bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin. Dựa theo hình ảnh của một hải cảng, nơi tàu cập bến và nơi tàu ra khơi, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Chỗ mà chúng ta đang đứng đây, một hải cảng, mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Mỗi hải cảng nói đến sự đón tiếp, sửa chữa, trú ngụ, nói đến sự dừng chân sau thời kỳ phiêu du, dài dẳng và gian nan. Nhưng hải cảng cũng gợi lên tư tưởng lên đường, mơ ước tương lai. Cách riêng hải cảng Brindisi mang một tầm quan trọng trong việc thông thương hướng ra Địa Trung Hải và về Mạn Đông. Vì thế đã được Liên Hiệp Quốc đặt một căn cứ quan trọng cho các kế hoạch nhân đạo. Từ nơi này, tôi muốn lặp lại sứ điệp Kitô giáo kêu gọi hợp tác và hòa bình giữa các dân tộc, cách riêng là giữa các dân tộc miền Trung Đông và Cận Đông. Từ mỏm đất hướng ra Địa Trung Hải, nằm giữa Tây Phương và Đông Phương, chúng ta hãy hướng đến Đức Maria, người mẹ chỉ đường, theo như tước hiệu quen thuộc mà các giáo hội Đông Phương gọi mẹ, bởi vì mẹ đã ban cho chúng ta Đức Giêsu là con đường dẫn tới hòa bình. Chúng ta xin mẹ hãy trở nên hải cảng cứu độ cho mỗi người và cho toàn nhân loại. Xin mẹ hãy che chở cho thành phố này, cho nước Italia, cho nước Italia, cho Âu Châu và toàn thế giới khỏi những cơn bão tố đang đe dọa đức tin và giá trị chân chính. Xin mẹ hãy cho các thế hệ trẻ biết ra khơi, không ngại đương đầu với những thách đố, nhờ niềm hy vọng Kitô giáo. Lạy mẹ Maria là hải cảng cứu độ, xin cầu cho chúng con. Được biết, đang khi Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin, thì một đoàn chim câu được tung lên trời, như biểu lộ nguyện ước hòa bình, như biểu lộ nguyện ước hòa bình của tất cả mọi người và cho tất cả mọi người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Sir Joseph Lister, cha đẻ của khoa giải phẫu hiện đại và là một tín hữu Kitô nhiệt thành. Đây là nhà khoa học mà chúng tôi xin được giới thiệu trong một niềm tin và khoa học tuần này. Gãy chân là một tai nạn làm cho chúng ta rất đau đớn. Nó đòi hỏi phải được chữa chạy, và tiến trình lành bệnh làm cho bệnh nhân rất khó chịu. Nhưng ngay cả khi chiếc xương gãy có đâm xuyên qua thịt da và lòi ra bên ngoài, bệnh nhân vẫn luôn có hy vọng được chữa lành và trở lại với những sinh hoạt bình thường. Vậy mà cách đây 150 năm, chỉ có một cách chữa trị duy nhất là phải cưa chân. Và trong hơn một nửa các trường hợp, bệnh nhân qua đời vì bị nhiễm trùng. Nhưng có người đã chặn đứng được tình trạng bi đát ấy. Người đó là Sir Joseph Lister, được thế giới tôn vinh như cha đẻ của môn giải phẫu hiện đại. Joseph Lister sinh tại thành phố Upton, miền Essex, bên Anh, ngày 5 tháng 4 năm 1827. Cha ông là một người buôn rượu giàu có, đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu khoa học, đã góp phần sáng chế ra ống kính hiển vi. Thuộc giáo phái Quaker, cho nên Joseph Lister đã theo học tại các trường của giáo phái tại địa phương, và sau này tại London. Năm 1847, ông tốt nghiệp cử nhân văn chương tại Đại học London. Sau đó ông tiếp tục theo học y khoa. Năm 1850, ông tốt nghiệp bác sĩ chuyên về giải phẫu. Vào thời Joseph Lister ra trường, ngành giải phẫu còn phải đương đầu với ba chướng ngại lớn là làm thế nào để cầm máu, giảm đau và khử trùng. Năm 1552, một bác sĩ người Pháp là ông Ambroise Paré đã nghĩ ra cách cầm máu bằng cách cột chặt các mạch máu bị vỡ hoặc bị cắt đứt. Còn về việc giảm đau, thì thuốc tê chỉ mới được tìm ra khi Joseph Lister bước vào ngưỡng cửa đại học. Trước đó, người ta làm cho bệnh nhân bất tỉnh, và các bác sĩ phải tiến hành giải phẫu thật nhanh. Việc khám phá ra thuốc tê đã mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành giải phẫu. Khó khăn thứ ba là vấn đề nhiễm trùng. Cho tới khi Joseph Lister ra trường, việc nhiễm trùng vẫn còn là một bí ẩn đối với hầu hết các bác sĩ. Năm 1853, ông xin đến phục vụ tại Bệnh viện Edinburgh, Scotland. Trong thời gian này, một nửa số bệnh nhân được giải phẫu đều qua đời vì bị nhiễm trùng. Tại một số bệnh viện khác ở Âu Châu, tỷ lệ tử vong vì bị nhiễm trùng là 80%. Các bác sĩ thời đó xem việc nhiễm trùng là một định mệnh không thể vượt qua được. Họ nghĩ rằng nhiễm trùng nằm bên trong vết thương. Nhưng bác sĩ Joseph Lister không nghĩ như thế. Ông so sánh hai trường hợp khác nhau. Một là những người bị gãy xương nhưng không có vết thương ngoài da. Chỉ cần băng bó là xương có thể tự động lành. Trường hợp thứ hai là những người bị gãy xương, xương đâm thủng qua da và tạo ra vết thương ngoài da. Hơn một nửa những bệnh nhân này bị tử vong. So sánh hai trường hợp này, bác sĩ Joseph Lister lý luận rằng sự nhiễm trùng đã từ vết thương bên ngoài mà xâm nhập vào cơ thể. Để ngăn ngừa việc nhiễm trùng, bác sĩ Joseph Lister liền bắt đầu rửa tay trước khi giải phẫu, cũng như mặc quần áo sạch sẽ khi vào phòng mổ. Việc phòng ngừa này đã mang lại những kết quả tốt đẹp. Năm 1860, bác sĩ Joseph Lister trở thành giáo sư môn giải phẫu tại Đại học Glasgow. Tại đây, một người bạn đã cho ông mượn một bài nghiên cứu của nhà bác học nổi tiếng người Pháp là Louis Pasteur. Là con của một người buôn rượu, ông Joseph Lister đã quen thuộc với hiện tượng rượu bị chua vì lên men. Louis Pasteur đã chứng minh rằng hiện tượng ấy được tạo nên do những mầm sống đến từ bên ngoài không khí, chứ không do những cơ cấu vô sinh từ trong rượu. Nói cách khác, Louis Pasteur đã chứng minh rằng sự sống phát sinh từ sự sống, chứ không đến một cách ngẫu nhiên từ các chất vô sinh, như những người theo thuyết tiến hóa thời đó chủ trương. Như vậy, nếu sự nhiễm trùng đến một cách tự nhiên từ bên trong vết thương, thì vết thương ấy không thể nào có thể chữa lành. Trái lại, nếu các mầm sống đến từ không khí và gây ra sự nhiễm trùng, thì những mầm sống ấy có thể hủy diệt được. Nhà bác học Pasteur đã dùng sức nóng và các thứ vải lược để loại trừ các mầm sống ấy trong rượu. Nhưng những kỹ thuật này không thể áp dụng được với cơ thể con người. Thay vào đó, bác sĩ Joseph Lister liền sử dụng một chất hóa học khác để giết các mầm sống. Ông biết rằng chất axit carbonic là một chất khử trùng rất hữu hiệu. Kể từ năm 1865, ông sử dụng axit carbonic để rửa tay, các dụng cụ giải phẫu, cũng như các băng vải được sử dụng trong việc giải phẫu. Ông cũng xịt axit carbonic vào không khí để giết các mầm sống. Sau hơn một năm sử dụng và cải tiến các kỹ thuật này, bác sĩ Joseph Lister đã có đủ những dữ kiện để chứng minh rằng phương pháp của ông thành công trong việc chặn đứng sự nhiễm trùng. 2 năm sau khi công bố kết quả nghiên cứu của mình, bác sĩ Joseph Lister đã trở về Đại học Edinburgh để làm giáo sư về môn giải phẫu. Ông giới thiệu phương pháp của ông cho mọi người. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ vẫn chưa chịu chấp nhận những khám phá của ông. Một số không tin ở tác động của các mầm sống trong không khí. Một số khác thử nghiệm phương pháp của ông, nhưng làm không đúng cách cho nên không thấy được kết quả. Nhưng bác sĩ Joseph Lister vẫn không tỏ ra bất bình trước sự tiếp nhận lạnh nhạt của các đồng nghiệp. Phải mất 12 năm, phương pháp của ông mới được mọi người nhìn nhận. Các bác sĩ từ Đan Mạch và Đức là những người ngoại quốc đầu tiên sử dụng thành công phương pháp khử trùng của bác sĩ Joseph Lister. Tại thành phố Munich chẳng hạn, tỷ lệ tử vong trong giải phẫu từ 80% đã giảm xuống số 0 nhờ phương pháp khử trùng này. Năm 1875, phương pháp khử trùng của ông được các bác sĩ trên toàn Âu Châu đón nhận và sử dụng trong phẫu thuật. Tuy nhiên, phần đông các bác sĩ Anh vẫn tỏ ra dè dặt. Mãi cho đến khi được bổ nhiệm làm giáo sư giải phẫu tại Bệnh viện King's College ở London, ông mới thuyết phục được các bác sĩ Anh. Bác sĩ Joseph Lister tiếp tục nghiên cứu để phát triển những kỹ thuật giải phẫu mới. Ông chứng minh được rằng các chất liệu được khử trùng có thể để lại trong cơ thể bệnh nhân mà không gây nguy hại nào. Năm 1877, ông sử dụng loại dây bằng bạc đã được khử trùng để cột các xương gãy và để lại trong cơ thể của bệnh nhân. Trong rất nhiều năm, ông được vinh dự làm bác sĩ riêng của nữ hoàng Victoria. Năm 1883, nữ hoàng Victoria đã tặng cho ông tước hiệu Sir. 14 năm sau, ông được trao tặng tước hiệu Lord. Bác sĩ Joseph Lister qua đời ngày 10 tháng 2 năm 1912, sau hơn 10 năm hưu dưỡng. Cho dẫu các phương pháp và các y cụ được sử dụng trong ngành giải phẫu đã cải tiến nhiều, nhưng nguyên tắc khử trùng do bác sĩ Joseph Lister khám phá vẫn mãi mãi được xem là viên đá gốc của ngành giải phẫu hiện đại. Sau nhà bác học Pasteur, Joseph Lister được kể là vị ân nhân thứ hai của nhân loại do sự đóng góp của ông vào việc cứu sống con người. Là một nhà khoa học tài ba, bác sĩ Joseph Lister cũng là một tín hữu Kitô nhiệt thành. Ông viết như sau: "Tôi là một tín hữu tin những giáo lý nền tảng của Kitô giáo." Cuộc sống của ông là một thể hiện của chính niềm tin của ông. Sách Bách khoa Thế giới đã viết rằng, suốt đời, bác sĩ Joseph Lister luôn tỏ ra là một con người hiền từ, tử tế và nhẫn nại, nhưng cương quyết trong ý định của mình, vì khiêm tốn tin rằng mình được Thiên Chúa hướng dẫn trong công việc nghiên cứu. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sau khi đã nói về mầu nhiệm thánh thể, dưới một số khía cạnh khác nhau, từ kinh thánh đến thần học và các hình thức cử hành lòng sù mầu thánh thể ngoài thánh lễ. Hôm nay chúng ta nói về liên hệ giữa thánh thể và đời sống người Kitô, hay thánh thể trong đời sống người tín hữu. Bữa tiệc thánh thể có mục đích thứ nhất là làm cho tín hữu mỗi ngày được kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô hơn. Qua thánh thể, Chúa Kitô đi vào trong con người của tín hữu dưới dạng thức của ăn để thắt chặt thêm mối liên hệ của Ngài với người tín hữu. Đồng thời cũng biến đổi họ từ trong thâm tâm sâu thẳm của họ. Chính Chúa Giêsu đã quả quyết: "Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy." Vì thế, thánh thể không có mục đích làm nên một cuộc kết hiệp chóng qua mà thôi, nhưng là một cuộc kết hiệp mật thiết lâu dài. Kẻ đón nhận thịt mình Chúa Kitô trong khi rước lễ là tiếp đón Chúa Kitô để kết hiệp với Ngài, và việc kết hiệp này còn kéo dài mãi mãi. Khi nói về sự sống ân thánh, Chúa Giêsu đã nói trong bữa tiệc ly và ví mình như cây nho mà các cành lá chuyển thông sự sống từ thân cây này. Đối với cành cây, vấn đề tối thiết của chúng là phải đi liền với thân cây để có được sự sống mà phát triển. Chúa Kitô nói: "Các con hãy ở trong ta như ta ở trong các con." Điều nhắn nhủ này có mục đích là bảo đảm để các cành cây nho luôn có được sự sống sung mãn nơi cành cây. Chúa nói: "Như cành cây không thể sinh hoa trái tự mình nếu không gắn liền với thân cây, cũng thế, chúng con cũng không thể sinh hoa trái nếu không ở lại trong Thầy." Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 7. "Ai ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy, họ sẽ sinh nhiều hoa trái, bởi vì không có ta, các con không thể làm gì được." Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 5. Tuy nhiên, việc kết hiệp với Chúa Kitô, việc ở lại trong Chúa Kitô để có thể sinh nhiều hoa trái, để có thể có một đời sống đức tin đầy hiệu quả, không chỉ là mục đích duy nhất phải đạt tới mà thôi, nhưng việc kết hiệp với Chúa Thánh Thể, việc ở trong Chúa Thánh Thể, còn là việc chúng ta phải lo tìm đạt cho được, vì chính sự cần thiết của nó. Vì khi kết hiệp với người khác, việc trở nên thân thiết với người khác. Điều này là một nhu cầu thâm sâu của con người. Tình yêu thương luôn muốn gần gũi và được chia sẻ tất cả cho nhau. Gương của Thánh Phaolô chứng tỏ cho chúng ta biết về khát vọng thâm sâu của con người, ít ra là đối với những người đã khám phá ra Chúa Giêsu Kitô và đã tin vào Ngài. Thánh Phaolô diễn tả khát vọng của Ngài mong đạt được hạnh phúc đời sau khi thánh nhân nói: "Ước muốn của tôi là thân xác được tan hòa ra và được ở với Chúa Kitô." Để thỏa mãn khát vọng này, khi còn ở dưới trần thế, chúng ta có thánh thể là con đường đem chúng ta vào hiệp nhất với Chúa Kitô. Vì thế, bữa tiệc thánh thể là bữa tiệc hiệp thông, nghĩa là khi tham dự vào bàn tiệc thánh thể, chúng ta được hiệp nhất với Chúa Kitô, vì Ngài đến nơi chúng ta chiếm hữu tất cả con người, thân xác, linh hồn của chúng ta, và làm cho chúng ta được luôn ở với Ngài, như chính Ngài luôn ở với chúng ta. Bữa tiệc thánh thể hiệp thông được Chúa Kitô thiết lập như một phương tiện thông thường để giúp chúng ta phát triển đời sống đức tin nơi mỗi người chúng ta. Đây là phương tiện thông thường, vì tín hữu không phải vất vả tìm kiếm đâu xa, cũng không phải chờ đợi lâu giờ, lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, cũng không phải tốn kém gì để có thể tham dự vào bữa tiệc này. Chỉ cần nghe lời của Chúa Giêsu đến tham dự bàn tiệc thánh thể, lãnh nhận mình và máu thánh Chúa Giêsu tự hiến làm lương thực nuôi chúng ta. Bàn tiệc thánh thể bên ngoài không phải là bàn tiệc linh đình sang trọng, cho dù đây là chính mình và máu thánh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã muốn như thế để giúp chúng ta dễ dàng đến với Chúa. Đó là biểu hiệu lòng nhân lành vô biên của Chúa. Vì thế, chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài. Vậy, để có thể hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta chỉ cần tham dự vào buổi cử hành thánh lễ mỗi ngày hay mỗi Chúa Nhật. Và khi đi tham dự thánh lễ, chúng ta chuẩn bị để có thể rước lễ, đón nhận mình và máu Thánh Chúa. Như vậy, không còn khó khăn nào cản trở chúng ta thể hiện mong ước được kết hiệp với Chúa Giêsu ngay từ đời này. Chúa Giêsu nhìn thấy trước khát vọng của chúng ta, và Ngài đã tìm cách thỏa mãn khát vọng này với tất cả sự quảng đại đầy yêu thương. Khi suy niệm chân lý này, chính chúng ta phải kiểm điểm lại thái độ của chúng ta đối với việc kết hiệp với Chúa Kitô qua thánh thể, kiểm điểm lại ước vọng kết hiệp với Chúa Kitô, kiểm điểm lại việc tham dự thánh lễ và việc rước lễ. Đây là chứng cớ của một đời sống đức tin sâu xa và vững chắc. Đây là chứng cớ của một đời sống thiêng liêng đã biết tìm nuôi dưỡng bằng của ăn chân chính và xác thịt để phát triển đời sống này. Người tín hữu không thể chỉ sống hời hợt qua một số việc đạo đức, nhưng biết mỗi ngày làm tăng thêm đời sống của mình và biết lợi dụng hết sức các phương tiện Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập cho chúng ta trong suốt thời gian của giáo hội cho đến ngày tận thế. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và ca tụng tình thương của Ngài qua bữa tiệc hiệp thông của thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Kinh Thánh có nhiều văn bản miêu tả các thứ triệu chứng bệnh tật, nhưng không luôn luôn dễ dàng nhận ra một cách chắc chắn đó là bệnh gì. Có một vài loại bệnh phong cùi khá thịnh hành thời đó. Sự kiện dân chúng sống nghèo nàn, ít thực phẩm, đặc biệt trong các thời kỳ hạn hán mất mùa, cùng với cái nóng và việc thiếu nước, thường dẫn đưa tới các bệnh như kiết lỵ, thổ tả, đậu mùa và phù thủng. Không khí bụi bặm cũng thường gây ra bệnh mù mắt. Thế rồi còn có những người điếc và què thọt, và số trẻ em chết yểu rất cao. Các bệnh tâm thần cũng không phải là hiếm, nhưng Kinh Thánh thường không phân biệt giữa bệnh tâm thần với trường hợp bị ma quỷ hay các thần dữ ám hại. Có lẽ người dân cũng tin rằng các tấn kích đó là do mặt trăng gây ra. Người bị kinh phong trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 4 câu 24, dịch sát nghĩa từ Hy Lạp có nghĩa là bị mặt trăng đánh. Thái độ của dân Do Thái đối với bệnh tật đã luôn luôn rất khác đối với các dân tộc sống chung quanh. Các dân tộc xa xưa của vùng Lưỡng Hà và Ai Cập coi tật bệnh là hậu quả sự gian ác của các thần dữ hành khổ con người. Vì thế việc chữa trị được giao cho các tư tế cũng là các chuyên viên trừ tà. Trong số các phương pháp chữa trị có việc dùng các bùa chú và ma thuật. Dân Israel cũng coi sức khỏe là một vấn đề tôn giáo, nhưng họ tin chắc rằng Thiên Chúa toàn năng. Sự lành và sự dữ đều bởi Chúa mà ra cả. Sức khỏe là một phước lành của Chúa, còn tật bệnh là dấu chỉ tương quan tinh thần của con người với Thiên Chúa bị bẻ gãy. Do đó, ma thuật bị cấm ngặt một cách công khai, ngay cả khi người dân sử dụng nó trong một phạm vi hạn hẹp nào đó. Sự kiện các nhà khảo cổ khám phá ra nhiều tượng nhỏ dùng cho việc bùa ngải xem ra chứng minh cho điều này. Tuy nhiên, thái độ này của dân Do Thái đối với tật bệnh cũng có những bất tiện của nó. Thiên Chúa là đấng duy nhất đích thật chữa lành tật bệnh. Người đã ban cho dân Do Thái một loạt các lề luật. Nếu họ tuân giữ chúng, họ sẽ được lành mạnh. Nếu không tuân giữ chúng thì sẽ bệnh hoạn. Thỉnh thoảng Thiên Chúa cũng dùng các ngôn sứ để chữa lành các tật bệnh, nhưng đó là điều hiếm hoi. Trong xã hội Do Thái xưa kia, không có chỗ cho các bác sĩ, cũng không có lý do khiến cho người ta thám hiểm các căn nguyên của bệnh tật và có ít chỗ cho nghệ thuật y khoa. Vào năm 1750 trước công nguyên, vua Hammurabi của Babylonia đã soạn một bộ luật, trong đó có xác định lương của các bác sĩ và thiết định các hình phạt cho các bác sĩ giải phẫu sai trái. Người Ai Cập cũng thi hành nghệ thuật giải phẫu, học khoa giải phẫu bằng cách mổ xẻ xác người chết và ghi chép các chi tiết y khoa và phẫu thuật trên các thủ bản làm bằng sợi papyrus. Nhưng bên Israel, tất cả những điều này đều là những chuyện không thể tưởng tượng được. Văn bản đầu tiên trong Kinh Thánh đề cập đến các bác sĩ có giọng tiêu cực. Chương 16 sách Sử biên 2 viết như sau. Năm 39 triều vua Asa, vua bị đau chân, bệnh tình rất trầm trọng. Thế nhưng trong cơn bệnh, thay vì tìm kiếm gia vê, vua lại tìm đến các thầy lang. Tuy nhiên sách ông Job phản đối tư tưởng cho rằng tật bệnh luôn luôn là hậu quả của một tội cá nhân. Vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên, uy tín của các bác sĩ đã gia tăng nhiều hơn. Sách giảng viên nói rằng, cho dù Thiên Chúa là đấng chữa lành tật bệnh, người ban khả năng chữa lành đó cho con người và đã cung cấp thuốc men giúp chữa lành bệnh tật. Chúa Giêsu đã chống lại tư tưởng cho rằng một tội đặc biệt nào đó đã gây ra tật bệnh. Người coi tật bệnh như là chứng cớ quyền lực của sự giữ hoành hành trong thế giới nói chung. Khi chữa lành tật bệnh, Chúa tấn công vương quốc của Satan, nhưng điều này không liên can gì đến việc phê bình công việc của các bác sĩ. Tuy nhiên, trong thế giới Do Thái, người ta đã thay đổi thái độ với rất nhiều khó khăn, như vài kiểu nói chứng minh. Chẳng hạn ngạn ngữ, hỡi thầy thuốc, hãy chữa chính mình đi. Đừng sống trong một thành phố có bác sĩ là tỉnh trưởng, vì ông ta sẽ nghĩ đến công việc chung mà quên săn sóc các bệnh nhân. Cả bác sĩ giỏi nhất cũng đáng vào hỏa ngục. Có điều hay đó là các luật lệ Do Thái bù đắp cho sự thiếu hiểu biết chung liên quan tới vệ sinh. Tuân hành các luật lệ đó là chu toàn các bổn phận tôn giáo, nhưng nó góp phần vào việc giúp duy trì sức khỏe. Trước hết, mỗi tuần phải có một ngày nghỉ hoàn toàn để cho thân xác và tinh thần được thư giãn thảnh thơi. Tiếp đến, không được ăn một vài loại thực phẩm, trong đó có thịt heo, thường dễ bị thiêu và hư thối trong một vùng có khí hậu nóng như Palestine. Không được ăn thịt thú vật chết. Ngoài ra phải lưu ý, đừng để cho nước bị ô nhiễm. Mọi nam giới đều phải cắt bì, vì người ta cho rằng cắt bì giúp tránh các thứ bệnh khi giao hợp tính dục, tức các bệnh hoa liễu. Các thành phần trong cùng một gia đình không được lấy nhau. Cần phải chú ý tới vệ sinh cá nhân và vệ sinh trong các giao hợp tính dục. Đó là những bài thuốc đầu tiên trong việc phòng ngừa bệnh tật. Các tư tế có nhiệm vụ áp đặt các luật lệ đó và đưa ra các biện pháp đặc biệt trong trường hợp bệnh phong cùi, kể cả khi không phải là loại phong cùi do vi trùng Hansen gây ra như chúng ta biết tới ngày nay. Đôi khi các ngôn sứ cũng lo lắng cho sức khỏe của dân chúng. Ngôn sứ Eliseo khử trừ các loại rau cỏ có chất độc, thanh tẩy nước thành Jericho, chữa bệnh phong cùi cho quan Aman người Syria và chữa con của người đàn bà Sunamit. Trong chương 20 sách các vua 2, ngôn sứ Isaiah khuyên vua Achaz lấy cháy vả dã dập đắp vào vết thương. Đây là bài thuốc duy nhất trong toàn kinh thánh cựu ước. Đối với vệ sinh thường thức cá nhân, người ta dùng nhiều thứ dầu thơm khác nhau như đào kim nhưỡng, nghệ, mộc dược, cải hương. Người ta uống dầu ô liu và thuốc thơm Galaat là một loại nhựa thơm giúp giảm đau đớn. Hay người ta đổ chúng trên các vết thương. Lời ngôn sứ Isaiah miêu tả tình trạng của Juda giúp chúng ta có khái niệm về các vết thương. Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng còn nơi lành lặn, vết bầm, vết đánh, vết thương còn mới, chưa có ai chùi, chưa có ai băng bó, chưa có ai thoa dầu. Một số loại cỏ được dùng như là thuốc giảm đau, chẳng hạn như giấm trộn với mộc dược. Lính thấm bọt biển đưa lên cho Chúa Giêsu đang hấp hối đớn đau trên thập giá. Chắc chắn người ta biết đến nhiều thứ thảo dược, nhưng cũng có những điều dị đoan. Chẳng hạn người ta cho rằng lá cây ngải sâm giúp phụ nữ có thai. Khi chân tay bị gãy, người ta thường bó chặt chúng lại và có lẽ cũng dùng nạng chống. Tuy nhiên không có chứng tích cho thấy có các cuộc giải phẫu lớn trong thời cựu ước, ngoài việc khám phá ra ba chiếc sọ người bị khoan thuộc thế kỷ thứ 8 tại Lachis. Loại giải phẫu này được phổ biến nhằm giảm sức ép trong đầu hay để giải thoát người bệnh khỏi quỷ dữ. Ngay từ đầu đã có các bà đỡ người Do Thái. Có lẽ họ làm thành một loại nghiệp đoàn trước thời xuất hành, với các luật lệ luân lý và các người cầm đầu được thừa nhận. Tên của hai người được sách xuất hành nhắc đến trong chương 1 câu 15. Các bà mẹ đôi khi chết trong khi sinh con, nhưng thường khi các bà đỡ rất là khéo léo. Bà Tamar sinh đôi, nhưng được vung tròn, tuy hai đứa bé xem ra ở trong thế khó sinh. Đề cập tới thành Jerusalem, ngôn sứ Ezekiel miêu tả cảnh đứa bé mới sinh ra. Lúc chào đời, ngày mới sinh ra, ngươi không được ai cắt rốn, cũng không ai lấy nước tắm rửa cho sạch, chẳng được ai sát muối và lấy tã bọc cho. Nghề bà đỡ có lẽ đã là nghề công khai duy nhất có uy tín mà phái nữ có thể có được vào thời xa xưa. Vào thời Tân Ước, bên Hy Lạp, y khoa và giải phẫu đã trở thành một nghệ thuật chuyên nghiệp, tuy có pha trộn một chút ma thuật. Bác sĩ Hippocrates người Hy Lạp đã thiết định nguyên lý sự sống và sức khỏe của bệnh nhân phải là ưu tư đầu tiên của các bác sĩ. Các bác sĩ không được lợi dụng phụ nữ yếu đau, cũng không được phá thai hay thổ lộ các điều kín đáo. Trong một thời gian nào đó, có các bác sĩ của nhà nước được trả lương để săn sóc miễn phí cho dân chúng. Người Roma lấy lại vài thói quen trên đây. Các cuộc đào bới khảo cổ các thành phố Roma đã đưa ra ánh sáng nhiều dụng cụ giải phẫu và các đơn thuốc. Ngoài ra, trong thời đế quốc Roma, có trường dạy y khoa tại Alexandria bên Ai Cập. Thánh sử Luca, cộng sự viên của Thánh Phaolô, đã là thầy thuốc. Từ vựng thánh sử dùng trong Phúc Âm và sách Công Vụ bao gồm nhiều kiểu diễn tả và các từ y khoa Hy Lạp. Bên Palestine, các rabbi đòi buộc mỗi một thành thị đều phải có thầy thuốc và nếu có thể có một bác sĩ giải phẫu. Người đàn bà bị bệnh băng huyết lâu năm đã đi hết thầy thuốc này tới thầy thuốc khác mà không khỏi bệnh, chỉ tiền mất tật mang. Vì thế bà mới lén tới gần rờ gấu áo của Chúa Giêsu để được chữa lành. giữa các nhân viên phục vụ trong đền Thánh Jerusalem, lúc nào cũng có một thầy thuốc túc trực với nhiệm vụ chữa bệnh cho giới tư tế, là những người làm việc đi chân không nên dễ bị một số bệnh tật. Nghề chữa răng cũng đã được người Ai Cập thực hành. Răng của một vài xác người chết ướp có bọc vàng. Sử gia Hy Lạp Herodoto cho biết vào năm 500 trước công nguyên, người Phoenici đã biết chế răng giả, nhưng không có bằng chứng cho thấy nó được thực hành bên đất Palestine.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Là giang chôn khốn khổ đói danh hiểm nguy mặt mơ thương sao trong mọi thứ thách ấy chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta đúng thế tôi tin là tình chắc rằng sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý vương, hiện tại hay tương lai, hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thù tạo nào, không có gì tất cả chứ.
Lạy Chúa Giêsu, là sự sung mãn của thời gian và là Chúa của lịch sử. Xin hãy làm cho tâm hồn chúng con được sẵn sàng. Xin hãy ban cho chúng con tâm hồn khiêm tốn và đơn sơ. Ngõ hầu với lòng khâm phục luôn mới mẻ, chúng con chiêm ngắm màu nhiệm nhập thể, khi Chúa là con một của Đấng tối cao trở thành người anh chúng con, trong cung lòng Đức Nữ Đồng Trinh, đền thờ của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, khởi đầu và cùng đích trọn lành của con người mới, xin hoán cải tâm hồn chúng con trở về cùng Chúa. Ngõ hầu chúng con từ bỏ những con đường lầm lạc, mà bước theo vết chân Chúa trên con đường dẫn đến sự sống. Xin hãy làm cho chúng con được trung thành với những lời hứa của bí tích rửa tội, và sống phù hợp với đức tin, vừa dấn thân làm chứng cho lời Chúa, ngõ hầu ánh sáng sống động của phúc âm được tỏa sáng trong gia đình và trong xã hội chúng con. Lạy Chúa Giêsu, là sức mạnh và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa, xin hãy thắp lên trong chúng con lòng yêu mến Kinh Thánh, trong đó có vang lên tiếng nói của Thiên Chúa Cha, Đấng soi sáng và đốt nóng, nuôi sống và ủi an. Lạy Chúa, ngôi lời của Thiên Chúa Cha hằng sống, xin hãy canh tân trong giáo hội sự dấn thân truyền giáo, ngõ hầu tất cả mọi dân tộc được biết Chúa là con Thiên Chúa thật và là con người thật, là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Lạy Chúa Giêsu, nguồn mạch của sự hiệp nhất và bình an, xin hãy củng cố sự hiệp thông trong giáo hội Chúa. Xin hãy ban ơn cho phong trào đại kết được tiến bước. Ngõ hầu tất cả mọi môn đệ của Chúa, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, được trở nên một với nhau. Chúa là Đấng đã ban cho chúng con mệnh lệnh mới của tình yêu để làm mẫu mực cho cuộc sống. Xin hãy làm cho chúng con trở thành những kẻ xây dựng một thế giới đầy tình liên đới, trong đó hòa bình thắng được chiến tranh, và sự dấn thân phục vụ cho sự sống, được thắng vượt trên nền văn hóa sự chết. Lạy Chúa Giêsu, con duy nhất của Thiên Chúa Cha, Chúa là Đấng đầy ân sủng và sự thật, là ánh sáng soi mọi người, xin hãy ban cho những ai đang tìm Chúa với tâm hồn thành thật, được tràn đầy sự sống của Chúa, chúng con chúc tụng và tôn vinh Chúa là đấng cứu chuộc con người, là khởi đầu và kết thúc của thời gian và vũ trụ. Chúng con chúc tụng và tôn vinh Chúa Cha, nguồn mạch không bao giờ cạn của mọi điều thiện hảo. Chúng con chúc tụng và tôn vinh Chúa Thánh Thần, dấu ấn của tình yêu thương vô cùng. Chúng con chúc tụng và tôn vinh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, hôm nay và mãi mãi. Amen.
Chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, phải chăng là gian trôn khốn khổ đói sạch hiền quy bắt bờ gương ra, trong mọi thử thách ấy chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tin chắc rằng dù là sự chết hay là sự sống, thiên thần hay ma vương quý nhân, hiện tại hay tương lai hay bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thù tạo nào.
Chương trình 8:30 sáng nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.